Số 77, thư trả lời cư sĩ Phan Đối Phụ. Trước kia đại mộng chưa tỉnh nên có xung đột, không ngăn hổ thẹn. Nay tỉnh mộng rồi, vốn chẳng muốn nói năng chi, nhưng sợ các hạ có chỗ chưa thấu tỏ nên phải bèn trình bày đại lược. Mạnh Tử nói: có tiếng tâm không ngờ tới, ắt sẽ bị cái vạ chê trách cầu toàn. Mạnh Tử nói lời ấy hết sức xác đáng, nhưng chưa nêu rõ được nguyên do. Phật nói hết thảy lợi, suy, đề cao, hủy bán, khen ngợi, chê trách, khổ vui, mỗi điều đều có tiền nhân, nên hiện thời chịu quả. Hiểu rõ điều này thì chỉ nên tự sám hối túc nghiệp, hơi đâu oán trách người khác. Vì vậy, quân tử trên chẳng oán trời, dưới chẳng hờn người. Hễ phú quý bèn sống theo phú quý, hễ bần tiện bèn sống theo bần tiện, hễ sống nơi mọi rợ bèn sống theo lối mọi rợ, gặp hoạn nạn bèn thuận theo hoạn nạn, được sủng ái bèn sợ, bị nhục chẳng oán, cảnh nghịch xảy đến bèn thuận theo, không gì chẳng tự tại tiêu dao. Bài truyện ấy, tức bài Ấn Quang Pháp Sư truyện, do Mã Khế Tây viết. Bài truyện ấy viết vào năm Dân Quốc thứ 13, 1924. Ông ta ở công ty Duyệt Lai tại Thanh Đảo gửi thư cho quan, chứ quả thật chưa gửi tác phẩm đến. Quan cực lực chê trách, bảo ông ta hãy hủy bản cáo đi. Đến tháng 4 năm nay, ông ta đem cuốn Niên Phổ do mình soạn đưa cho quan xem. Trong phần Niên Phổ năm Dân Quốc thứ 13, 1924, có chép đoạn văn ấy. Quan xé nát bài truyện ấy, cực lực quở trách, bảo ông ta là người như thế nào mà lại tự soạn Niên Phổ, cớ sao lại bịa chuyện hãm quan vào cái tội cực đại, đem phàm lạm thánh miệt thị những bậc tri thức tông giáo và những bậc hiền sĩ đại phu trong thiên hạ, bảo ông ta vĩnh viễn không được chép nữa. Đến tháng 8, do thúc giục nhà in ấn loát bản Quán Âm Tụng, đến đất thân Thượng Hải, từ nơi chỗ bè bạn, trông thấy bản văn của ông ta được in dầu, quan đem về xé đi. Du ấn, một lối in dùng mực pha dầu để in ra, ta thường gọi là quay Ronio. Khi ấy, ông ta cũng đang ở nhờ chùa Thái Bình. Tôi bảo ông ta, ông xưng tụng quan như thế này, thật còn hơn cầm dao giết quan trăm ngàn vạn lần, chớ nên lưu truyền. Không ngờ, bài ấy đã sớm gửi cho tờ Hải Triều Âm đăng báo rồi. Hải Triều Âm là tờ tạp chí Phật giáo trứ danh do Thái Hư Đại Sư, Tưởng Tác Bảo, Trần Nguyên Bá, Hoàng Bảo Thương v.v. sáng lập. Thoạt đầu, báo có tên là Giác Xã Tùng Thư, ra số đầu vào tháng 11 năm Dân Quốc thứ 7, 1918. Cứ 3 tháng ra một số, đăng tải những bài nghiên cứu và hoằng dương Phật Pháp. Sau khi phát hành được 5 kỳ, bèn đổi thành Nguyệt Sang và đổi tên là Hải Triều Âm. Tờ báo này hiện vẫn còn đang phát hành tại Đài Loan. Đến khi các hạ gửi bài tới, quan vẫn cho rằng mới in chưa lâu, vẫn còn có thể thâu thập được, cho nên mới bảo Úy Như khuyên các hạ tận sức thiêu hủy, mới là yêu thương tôi thật sự. Lại bảo những tờ Lâm Sang, Nguyệt Sang của Thượng Hải cư sĩ Lâm, Tịnh Nghiệp Xã đăng bài thanh minh, kẻo người không biết tưởng ông ta thuận theo ý quan mà viết bài đó. Lâm Sang là tạp chí của cư sĩ Lâm. Đến khi các hạ gửi thư, mới biết chẳng thể thâu thập, bèn ngộ được sự lý của những lời Mạnh Tử Tử Tư. Phật đã nói, trong tâm không còn bận lòng về chuyện ấy nữa. Tử Tư chính là cháu của Khổng Tử. Ông tên thật là Khổng Cấp, tương truyền Mạnh Tử học đạo với ông này. Ấy là do túc nghiệp sai khiến, chỉ có thể oán đời trước ít chịu vun bồi, hơi đâu oán ông ta tạo lời đồn đãi sằng bậy. Đối với hành động ấy của Mã Khế Tây và đối với hết thảy cảnh trước, quan đều chẳng bận lòng nghĩ đến. May ra trở lại được với thiên chân của chính mình, rốt cuộc chẳng thẹn với tâm mình, thì nhân họa bèn được phước, thật là may mắn lắm. Các hạ in truyện ấy tùy ý các hạ, đốt đi cũng tốt, vứt đi cũng xong. Nếu như lòng thật yêu thương tôi, xin hãy đem những lời tôi khuyên răn ông ta trình bày tóm tắt độ vài trăm chữ, in vào phần giấy trắng ở mặt trong bìa sách, ngõ hầu người không biết, khỏi bắt chước theo thì càng tốt, chứ hoàn toàn chẳng phải nhằm rửa sạch lời vu bán ấy, để khỏi bị người khác thóa mạ. Vì sao? Người ta thóa mạ càng nhiều, quan được lợi ích càng sâu, bởi quan không tự làm, lại bị thóa mạ, bèn được tiêu nghiệp chướng, tăng phước huệ, như trong phần thứ 16 của Kinh Kim Cang đã nói. Quan sắc lực suy nhược, bận rộn nhiều việc, đến nỗi công phu tịnh nghiệp sao nhãn, thật đáng thẹn. Do nhân duyên này, chẳng tu mà được lợi ích, may mắn nào hơn? Số 78, thư gửi cư sĩ Nhiếp Vân Đài. Nhận được lời của ngài khôn ngăn khâm phục, các hạ đã tiếp thừa được tâm pháp của Văn Chánh Công. Văn Chánh Công là thụy hiệu của danh thần Tăng Quốc Phiên đời Thanh. Nhiếp Vân Đài chính là cháu ngoại của Tăng Quốc Phiên. Ông Tăng học rộng, văn chương tinh áo, có tài chính trị. Cùng với Lý Hồng Chương, ông đã tích cực dẹp yên nội loạn dưới thời vua Quang Tự. Những trước tác của ông được tập hợp thành bộ Tăng Văn Chánh Công Toàn Tập, rất nổi tiếng. Vì thế, có thể thoát ly tập khí phú quý, vui theo cái thiên chân của chính mình, chẳng bị vật chuyển. Còn như cuốn sách của ông X nọ, quả thật là diệu pháp để chấn hưng tình thế suy đồi. Chỉ e ông X nọ không có chí hướng ấy, thì trọn chẳng có ích lợi gì. Nhưng phổ biến cho mọi người xem, ắt có người chịu hành theo. Trộm nghĩ, nếu thúc đẩy nhân duyên đến cùng cực, ắt có thể làm thánh làm hiền, sẽ là bài văn chí lý để cứu thế. Do sách ấy sẽ biết được đạo nhân quả thật sâu, thật xa. Ông ta cho nhân quả là quyền tiệm tiểu thừa, toàn là nghe lõm nói mò đó thôi. Quan thường nói, nhân quả là phương tiện lớn lao để bậc thánh nhân thế gian lẫn xuất thế gian bình trị thiên hạ, độ thoát chúng sanh. Trong thời thế hiện tại, nếu chẳng đề xướng nhân quả báo ứng, dẫu Phật, Bồ Tát, Thánh Hiền cùng xuất hiện trong đời, cũng chẳng làm gì được. Lại nói, khéo dạy con cái là cái gốc để bình trị thiên hạ, nhưng dạy con gái là quan trọng nhất. Lại nói, quyền trị quốc bình thiên hạ, hàng nữ nhân chiếm quá nửa. Đời ít hiền nhân là vì thế gian thiếu hiền nữ. Có hiền nữ, ắt có hiền thê hiền mẫu vậy. Có hiền thê hiền mẫu mà chồng con người ấy chẳng hiền cũng hiếm hoi lắm. Trường học đề xướng nam nữ bình quyền, thật là chẳng biết thời thế. Phải biết, nam có nam quyền, nữ có nữ quyền. Giúp chồng dạy con chính là thiên chức của người nữ, quyền ấy cực lớn. Chẳng thấu hiểu điều đó, cứ đề xướng phụ nữ tham dự chánh trị là bình quyền. Đúng là không phân đen trắng, tạo thành mối loạn. Ngu kiến của quan là như vậy đó, không biết các hạ có chấp nhận hay không. Nếu không quá sai lầm trái nghịch, dám mong các hạ hãy ra sức phát huy rộng rãi điều này. Cũng là một phương cách hỗ trợ cho thế đạo, chưa hẳn là không thể vãn hồi được. Số 79. Thư trả lời cư sĩ Kiều Trí Như. Phàm nhân làm việc phải nghiêm túc làm, chớ nên qua quýt tắc trách. Huống chi đệ tử Phật làm người giáo hóa trong nhà tù, có cái tâm cảm hóa con người, mang trách nhiệm thành tựu chánh khí. Sách Luận Ngữ nói: quân tử chẳng nghĩ ra ngoài địa vị. Đã nhận lãnh chức ấy, ắt phải đặt nặng chuyện mong mỏi tù nhân sửa đổi tấm lòng. Nhận lãnh sự giáo hóa thì công đức ấy lớn lắm. Ông nói, ba vị nữ cư sĩ muốn quy y, hãy bảo họ nên ăn chay niệm Phật cầu sanh Tây Phương, chẳng được cầu phước báo trời người trong đời sau. Cần phải đừng làm các điều ác, vâng làm các điều lành, kiên giết, cứu vớt sanh mạng, khéo dạy con cái. Con cái tuy còn nhỏ, vạn phần chẳng được để chúng nó mặc tình quen thói kiêu ngạo, thường phải nói chuyện nhân quả báo ứng cho chúng biết, khiến cho trong tâm chúng thường mang lòng kinh sợ, tự nhiên chẳng đến nỗi mai sau làm chuyện thương thiên tổn đức. Chuyện đề xướng nhân quả báo ứng ấy và khéo dạy con cái chính là căn bản pháp luân khiến thiên hạ thái bình. Đối với hết thảy mọi người đều nên dùng điều này để khuyên lơn, chứ chẳng riêng gì nữ nhân. Bà Trần Ngô Thị pháp danh là Chí Thanh, bà Khang Kim Thị pháp danh là Chí Tịnh. Đây là cách nói quen thuộc của người Tàu xưa, khi đã có chồng không gọi tên tục, tức nhũ danh, mà gọi ghép họ chồng và họ mình. Khang Kim Thị nghĩa là bà Kim, vợ ông họ Khang. Bà Nghe Khang Thị pháp danh là Chí Trừng. Nói chung, thể hiện ý chí lìa khỏi thế giới trược ác này, sanh về cõi Phật thanh tịnh kia mà thôi. Mong ông gửi thư đến họ, nói kèm ý cầu chúc của quan, khiến họ trở thành người chân thật tu hành, cũng như dạy con cái tu hành, ngõ hầu chẳng thẹn với đại sự quy y Phật pháp vậy. Thiên hạ trị hay loạn là do sự rèn luyện trong gia đình, có đạo đức hay không, căn bản ấy là điều nghị luận thiết thực vậy. Số 80. Thư trả lời cư sĩ Giang Dịch Viên. Nhận được thư biết pháp môn tịnh độ ở Quý Địa do chính các hạ đề xướng khiến được thịnh hành, tôi lấy làm an ủi lắm. Quan chỉ uổng phô trương hư danh, chẳng có mảy may đức hạnh thật sự gì, nhưng muốn người khác được ích lợi nên vờ phô trương thanh thế, dẫu tổn hại mình nhưng có ích cho người khác cũng vui lòng. Như nói đến quả mơ, miệng thấy chua, nghĩ đến vách đá, chân thấy rung. Tuy không phải là chuyện thật, nhưng người ta khởi tâm ấy cũng không phải là vô ích. Các hạ toan bắt chước chuyện cũ ở Từ Giác, thật là khiến cho quan hổ thẹn không còn chỗ nào lánh được. Quan còn mong gửi đi 20 bộ văn sao, mong ông gửi cho những ai hữu duyên, cũng như giữ trong thư viện để người ta xem đọc lâu dài. Lại như nay đề xướng Phật học, nên chuyên trọng pháp môn tịnh độ và nhân quả báo ứng, dạy người dự vào liên xã, ai nấy đều phải kiên giết, cứu vật, ai nấy khéo dạy con cái. Đất nước hoang loạn do thiếu người hiền, nguyên nhân là do trong gia đình không khéo dạy mà ra. Trong sự giáo dục gia đình, sự giáo dục của mẹ lại càng khẩn yếu. Vì thế, dạy dỗ con gái lại càng quan trọng hơn dạy con trai. Có gái hiền, ắt có vợ hiền, mẹ hiền. Con người lúc nhỏ có mẹ hiền, lớn lên có vợ hiền, muốn chẳng thành người hiền cũng không được. Đấy là gốc chánh nguồn trong để mong cầu thái bình yên ổn vậy. Mong các hạ lúc đề xướng Phật học, hãy ra rã nhắc đến điều này, ngõ hầu Phật Pháp lẫn thế gian Pháp đều được chấn hưng.